Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Vatican ủng hộ phúc trình kêu gọi cải cách tài chính nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu.
Vatican, sáng ngày 26 tháng 6, gặp gỡ các giám mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và dòng Scalabrini, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng công việc của Chúa luôn đi trước chúng ta. Chúng ta cần phân định khôn ngoan để điều chỉnh tâm trí và trái tim mình cho phù hợp. Ngài khuyến khích họ tiếp tục duy trì mối tương quan huynh đệ giữa các dòng, cách quảng đại và vô vị lợi, vì lợi ích của toàn thể đoàn chiên Chúa.
Hai hội dòng Chúa Cứu Thế và Scalabrini đã tổ chức cuộc gặp gỡ để thảo luận với các hồng y và các giám mục tu sĩ của dòng được chọn phục vụ trong sứ vụ giám mục, một cuộc gặp gỡ làm phong phú cho các giám mục, các cộng đoàn và toàn thể dân Chúa. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các dòng tu đã hy sinh khi chấp nhận để những thành viên của mình trở thành giám mục dù đang thiếu hụt nhân sự. Đồng thời, Ngài khẳng định rằng việc phục vụ giáo hội Hoàn Vũ cũng là một hồng ân lớn lao và niềm vui đẹp nhất đối với các hội dòng, điều mà chắc chắn các đấng sáng lập cũng sẽ xác nhận. Ngài nhận định rằng các tu sĩ dòng Scalabrini và dòng Chúa Cứu Thế khi đảm nhận vai trò giám mục và hồng y mang theo hai đặc sủng rất quan trọng trong thời đại hôm nay, đó là phục vụ người di dân và loan báo tin mừng cho người nghèo và người xa cách giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc lại gương mẫu của Thánh Alfonso Maria Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, đã từ bỏ cuộc sống giàu sang để phục vụ người nghèo ở Napoli vào thế kỷ thứ 8, và Thánh Gioan Scalabrini một thế kỷ sau đó, đồng hành với những người di dân đau khổ khi họ bỏ lại sau lưng tất cả để ra đi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở những đất nước xa xôi. Ngài nhận định rằng cả hai đấng sáng lập đã trở thành giám mục và biết cách đáp lại những thách thức của xã hội và kinh tế thời đó. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong thời điểm có cả cơ hội và nghịch cảnh. Nhân dịp năm thánh hy vọng, chúng ta được nhắc nhớ rằng điều quan trọng là lắng nghe tiếng nói của tình yêu Thiên Chúa được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông Phương.
Vatican. Gặp gỡ các thành viên Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông Phương vào sáng ngày 26 tháng 6, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui gặp gỡ họ và cảm ơn công việc bác ái họ đã thực hiện với tinh thần tin mừng. Ngài nhấn mạnh rằng giúp đỡ các giáo hội Đông Phương không chỉ là công việc mà là một sứ mạng.
Cảm ơn Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông Phương đã gieo hy vọng cho miền đất của Kitô hữu Đông Phương bị hỗn loạn bởi chiến tranh. Đức Thánh Cha ví hội như bình dưỡng khí cho các giáo hội Đông Phương đang bị vắt kiệt bởi các cuộc xung đột và kêu gọi hãy tiếp tục giúp đỡ họ bằng tất cả khả năng. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến lịch sử đau thương của các giáo hội Đông Phương, từng bị bách hại, thiệt thòi và không được công nhận đúng mức ngay cả trong nội bộ giáo hội Công giáo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn trước các thảm kịch đang diễn ra, chiến tranh tại Ukraine, tình cảnh phi nhân tại Gaza và khủng hoảng khắp Trung Đông. Ngài kêu gọi mọi người phải nhìn rõ nguyên nhân thực sự của chiến tranh, vạch trần những lý do giả dối dựa trên cảm tính và tuyên truyền sai lệch. Đức Thánh Cha lên án việc dùng vũ lực để biện minh cho lợi ích riêng, phớt lờ luật pháp quốc tế và nhân đạo. Ngài hỏi, là Kitô hữu, ngoài việc phẫn nộ và lên tiếng, chúng ta có thể làm gì? Câu trả lời là cầu nguyện, trợ giúp và làm chứng. Đây là lời kêu gọi trung thành với Chúa Giêsu, không bị cuốn vào sự lôi kéo của quyền lực. Chúng ta cần noi gương Chúa Giêsu, đấng chiến thắng sự ác bằng tình yêu trên thập giá, chứ không bắt chước những kẻ như Herode hay Philato. Ngài cảm ơn các Kitô hữu Đông Phương đã ở lại trong quê hương, trung thành làm chứng cho Chúa trong gian khó. Đức Thánh Cha cũng mời gọi toàn thể giáo hội Công giáo khám phá vẻ đẹp và chiều sâu của các truyền thống Đông Phương, những phụng vụ linh thánh, âm nhạc ngợi khen, đời sống thiêng liêng sâu sắc. Ngài mong muốn các chủng viện và học viện Công giáo phương Tây mở rộng hiểu biết và giáo dục về các giáo hội Đông Phương để sống hiệp nhất và thở bằng cả hai lá phổi như Thánh Gioan Phaolô II từng ước nguyện.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Ngày Quốc tế chống nghiện ngập.
Vatican, sáng ngày 26 tháng 6, gặp gỡ các tham dự viên Ngày Quốc tế chống nghiện ngập, Đức Thánh Cha cảm ơn những người đã tổ chức buổi gặp gỡ, nhấn mạnh rằng đây là dịp phản ánh sâu sắc tinh thần của năm Thánh, năm của ân sủng và khôi phục phẩm giá con người.
Động từ hy vọng đối với những người tham dự viên, Đức Thánh Cha nói không phải là một khẩu hiệu mà là ánh sáng tìm được nhờ tích cực hoạt động. Ngài lặp lại lời chào của Chúa Giêsu phục sinh, Ngài lặp lại lời chào của Chúa Giêsu phục sinh, bình an cho anh em, như một lời chữa lành dành cho những ai từng sống trong sợ hãi, thất vọng và cảm giác bị bỏ rơi. Chính Chúa Giêsu vượt qua mọi rào cản đến với những ai bị chôn sống trong các loại tù ngục tinh thần và người mang lại hơi thở mới là Thánh Thần của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha gọi sự hiện diện của các tham dự viên Ngày Thế giới chống nghiện ngập là chứng tá của sự tự do. Ngài cảnh báo rằng ma túy và các hình thức nghiện ngập là nhà tù vô hình và chúng ta được mời gọi bước vào con đường tự do đích thực. Đức Thánh Cha lên án mạnh mẽ những tập đoàn lợi ích và tổ chức tội phạm trục lợi trên nỗi đau khổ của người khác, đồng thời chỉ ra rằng quá dễ để trừng phạt nạn nhân trong khi những kẻ điều khiển phía sau vẫn sống trong ảnh hưởng và miễn trừ. Các thành phố không nên được giải phóng khỏi người bị gạt ra bên lề, người tuyệt vọng mà phải được giải phóng khỏi chính sự loại trừ, sự tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nói rằng năm Thánh chỉ cho chúng ta một nền văn hóa gặp gỡ như một con đường dẫn tới an ninh, yêu cầu chúng ta hoàn trả và phân phối lại của cải tích lũy bất công như con đường dẫn đến hòa giải cá nhân và dân sự. Ngài nói rằng các nỗ lực giáo dục, bênh vực người nghèo, bảo vệ người di cư, chống buôn bán ma túy đều là những việc có thể dẫn đến tử đạo nhưng vẫn phải được tiếp tục vì sứ mạng tin mừng. Ngài đặc biệt khích lệ người trẻ rằng họ không chỉ là nhân chứng mà còn là tác nhân chính trong việc tái thiết thế giới. Dù từng bị gạt ra ngoài, họ vẫn có thể trở thành những viên đá góc tường để xây dựng một nhân loại mới. Những sai lầm và đau khổ trong quá khứ không phủ định giá trị mà càng làm nổi bật khát vọng sống và khả năng đổi thay. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội, xã hội, chính trị và giáo dục đều cần đến người trẻ, cần sự làm chứng cho phẩm giá con người vượt trên mọi lệ thuộc. Ngài kêu gọi mọi người cùng nhau tạo dựng các nơi chốn chữa lành, gặp gỡ, giáo dục và không bao giờ coi ai là vô vọng.
Hiến chương Liên Hiệp Quốc, 80 năm của một phép màu mong manh.
Vatican, kỷ niệm 80 năm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, ông Andrea Tonielli, tổng biên tập Vatican News, có bài suy tư đề cập đến những cuộc chiến đang diễn ra, sự lụi tàn của chủ nghĩa đa phương, tiếng nói ngôn sứ của các giáo hoàng.
80 năm và cảm nhận tất cả sức nặng. Ngày 26 tháng 6 năm 1945, Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được ký tại San Francisco. Trong lời tựa, văn kiện chỉ rõ mục tiêu là cứu các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh và thúc đẩy tiến bộ xã hội cùng một mức sống cao hơn trong một nền tự do rộng lớn hơn. Ký vào văn kiện này là đại diện của 50 quốc gia vừa bước ra từ cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc nhất và vẫn chưa chấm dứt mà nhân loại từng trải qua. Một cuộc chiến đã lập kỷ lục rùng rợn với khoảng 50 triệu người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. 80 năm sau khi tổ chức này ra đời, ngôi đền của chủ nghĩa đa phương có vị trí ưu tiên trong đàm phán thay vì sử dụng vũ lực, duy trì hòa bình và tôn trọng luật quốc tế, nay đã lộ rõ mọi nếp nhăn. Thế nhưng, tổ chức này từng là một phép màu thực sự đã xảy ra tại thành phố Hoa Kỳ mang tên vị thánh thành Assisi. Một phép màu mong manh như những lớp kính của trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhưng đã mang lại những thành tựu quan trọng. Việc hệ thống hóa và phát triển luật quốc tế, xây dựng hệ thống quy phạm về nhân quyền, hoàn thiện luật nhân đạo, giải quyết nhiều cuộc xung đột và nhiều hoạt động gìn giữ hòa bình và hòa giải. Hơn bao giờ hết, ngày nay, chúng ta cần đến phép màu mong manh ấy. Chúng ta phải làm cho phép màu bớt mong manh hơn và phải tin tưởng vào điều này như các đấng kế vị Thánh Phêrô đã từng thể hiện. Thực tế, từ năm 1965 đến 2015, các giáo hoàng đã đến thăm tòa nhà bằng kính, nhìn nhận rằng Liên Hiệp Quốc đã và vẫn là câu trả lời phù hợp về mặt pháp lý và chính trị cho thời đại chúng ta. Một thời đại được đánh dấu bởi sức mạnh công nghệ, mà nếu rơi vào tay các hệ tư tưởng cực đoan, có thể dẫn đến những tội ác khủng khiếp. Trong những ngày gần đây, khi phát biểu tại một hội thảo ở Đại học Padova, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã đưa ra một nhận định sáng suốt và thực tế. Chúng ta phải bảo vệ những thành tựu đã đạt được của nhiều năm, vốn đã đưa chúng ta đến việc biên soạn luật quốc tế, hoàn toàn khác với trật tự quốc tế và rất thường xuyên đối lập với trật tự đó. Bởi vì trật tự quốc tế thường được áp đặt bởi một ai đó, bởi kẻ mạnh hơn, người có thể quyết định rằng luật pháp trong một số trường hợp không có giá trị. Và đó chính là điều chúng ta đang trải qua hiện nay. Bởi vì chủ nghĩa đa phương đã chết, và Liên Hiệp Quốc thì có vai trò chẳng khác gì châu Âu trên thế giới, tức là chẳng là gì cả. Không cần trí tưởng tượng đặc biệt để hiểu những lời của ông Guido Crosetto. Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra trong 3 năm qua là đủ rõ. Từ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, đến cuộc tấn công phi nhân đạo ngày 7 tháng 10 của Hamas nhằm vào Israel, từ cuộc chiến tàn phá Gaza, biến nơi ấy thành một đống đổ nát hoang tàn và đầy xác chết, cho đến cuộc xung đột đáng lo ngại giữa Israel và Iran, với cả sự can thiệp của Hoa Kỳ. Thật đáng buồn, đúng là trật tự quốc tế đang bị áp đặt bởi kẻ mạnh, người có thể quyết định khi nào thì tuyên bố áp dụng luật quốc tế và luật nhân đạo, và khi nào thì bỏ quên, tùy theo sự thuận tiện cho mình. Chính vì thế, 80 năm sau khởi đầu của phép màu mong manh ấy, với tiếng nói của Đức Thánh Cha Leo XIV, chúng ta nhắc lại những lời cấp thiết hơn bao giờ hết của ngôn sứ Isaiah. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Đức Thánh Cha nói, hãy lắng nghe tiếng nói này. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói này đến từ đấng tối cao. Hãy để những vết thương do hành động đẫm máu gây ra trong những ngày gần đây được chữa lành. Hãy từ bỏ mọi lý lẽ ngạo mạn và trả thù, và kiên quyết lựa chọn con đường đối thoại, ngoại giao và hòa bình. Con đường của chủ nghĩa đa phương và đàm phán. Những con đường đã được thực hiện cách đây 80 năm, đại diện cho giải pháp thay thế duy nhất cho thế giới chúng ta, đang ở rất gần bờ vực của sự tự hủy diệt.
Theo Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Linh Mục Hạnh Phúc là lời loan báo tin mừng tốt nhất.
Vatican. Trả lời phỏng vấn của Vatican News nhân dịp năm thánh Linh Mục, Đức Hồng Y Lazaro Juhansik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhấn mạnh, một Linh Mục hạnh phúc là lời loan báo tin mừng tốt nhất. Đối với cuộc khủng hoảng ơn gọi, Ngài nói, vấn đề thực sự không phải là thiếu ơn gọi, nhưng là chất lượng chứng tá. Từ đó mọi sự có thể bắt đầu.
Đề cập đến cuộc gặp gỡ quốc tế diễn ra tại hội trường Conciliazione với chủ đề Linh Mục hạnh phúc, thầy gọi anh em là bạn hữu, Đức Hồng Y giải thích rằng chủ đề này xuất phát từ mong muốn sâu sắc đưa niềm vui và vẻ đẹp của đời sống và thờ tác vụ Linh Mục trở lại vị trí trung tâm. Đây không chỉ là thời gian của đào tạo, nhưng là một trải nghiệm đích thực mang tính giáo hội, hiệp hành và huynh đệ. Ngài nói, chúng tôi muốn khẳng định rằng Linh Mục hạnh phúc chính là lời loan báo tin mừng tốt nhất, bởi vì các linh mục làm chứng bằng chính đời sống của mình cho vẻ đẹp của việc bước theo Đức Kitô. Tình bạn với Chúa Giêsu được chỉ ra trong câu tin mừng làm chủ đề cho cuộc gặp gỡ, chính là chìa khóa để tái khám phá ý nghĩa sâu sắc của ơn gọi và sống sứ vụ linh mục với lòng biết ơn và nhiệt thành. Linh mục hạnh phúc không phải là một khẩu hiệu, mà là một lời mời gọi sống thừa tác vụ một cách trọn vẹn với lòng biết ơn và say mê tin mừng. Chính từ tình bạn với Chúa Kitô và đồng thời từ sự hiệp thông huynh đệ giữa các linh mục với giám mục, giữa các linh mục với nhau và với giáo dân, nảy sinh niềm vui đích thực của linh mục, một niềm vui chạm đến con tim và tái sinh niềm hy vọng của dân Chúa. Đối với hoạt động mục vụ ơn gọi và đào tạo ban đầu, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói, điều cần thiết là phải bắt đầu từ việc lắng nghe. Người trẻ muốn được lắng nghe trước cả khi được hướng dẫn. Những hình thức sáng tạo của việc sống chung và dấn thân cũng mang lại sự hỗ trợ to lớn. Chúng ta có thể học được điều này từ các giáo hội Mexico, Ý, Argentina và Ireland. Trả lời câu hỏi liên quan đến khủng hoảng ơn gọi, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng chúng ta không thể quy mọi sự thành số liệu thống kê. Thực tế thì sâu sắc hơn. Nơi nhiều người trẻ, ngay cả trong những môi trường thế tục hóa, có thể cảm nhận được một khát khao lớn về tính xác thực, về một đời sống được hiến dâng. Khi họ gặp được những linh mục đáng tin, hạnh phúc và sống nhất quán, con tim họ sẽ mở rộng. Người trẻ bước theo những người thể hiện bằng chứng đời sống của họ, một đời sống phục vụ Chúa Kitô, và làm chứng cho người với tha nhân là điều tốt đẹp nhất mà một người có thể làm. Vấn đề thực sự không nằm ở chỗ thiếu tiếng gọi mà là ở chất lượng của chứng tá chúng ta. Chính từ đó, mọi sự có thể được bắt đầu lại. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y cũng cho biết những ước muốn của đa số các linh mục trong năm thánh. Các linh mục cảm nhận rằng điều quan trọng là phải không ngừng quay trở về nguồn mạch ơn gọi, tìm lại niềm vui của tiếng xin vâng đầu tiên. Các linh mục cảm thấy cần có một sự đào tạo giúp thi hành sứ vụ trong một xã hội đã thay đổi sâu sắc. Linh mục cần được nâng đỡ trong những lúc thử thách và khao khát được sống trong các mối tương quan huynh đệ. Và trên hết, các linh mục mong muốn được đồng hành chứ không bị bỏ lại một mình. Năm thánh là một cơ hội đầy ân sủng, một dịp lớn để hướng nhìn về phía trước với niềm tin tưởng. Các linh mục cùng với phó tế và giám mục ở mọi miền trên thế giới thật sự là những người hành hương hy vọng, bởi vì mỗi ngày trong thinh lặng và trung thành, các linh mục vẫn không ngừng đem Chúa Kitô đến cho con người.
Các tín hữu Campuchia được mời gọi sống theo mẫu gương của chân phước Carlo Acutis.
Phnom Penh. Đức cha Olivia Smith Ausler, đại diện tông tòa Phnom Penh, mời gọi các tín hữu sống đức tin và thực hành nhân đức theo gương mẫu của chân phước Carlo Acutis.
Ngài nói điều này trong thánh lễ tạ ơn 60 năm thành lập giáo xứ Thánh Mikae ở Sihanoukville, nơi thờ phượng được xây dựng vào năm 1965 bởi một linh mục thuộc hội thừa sai Paris và được thiết kế bởi kiến trúc sư người Campuchia nổi tiếng Van Molivan. Trong cử hành, bàn thờ mới cũng được làm phép long trọng. Giảng trong thánh lễ, Đức cha chỉ ra năm nhân đức của vị chân phước mà theo Ngài, mọi người Công giáo nên cố gắng noi theo. Trước hết, về lòng sùng kính thánh thể, Đức cha nhắc lại, Acutis thường xuyên rước lễ mỗi ngày và dành thời giờ chầu thánh thể. Về việc sống vì người khác, Đức cha nói, sự thánh thiện có thể đạt được ở mọi độ tuổi. Về ơn biến đổi qua bí tích thánh thể, Đức cha nhắc nhở các tín hữu về việc đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể sẽ biến đổi cuộc sống và đưa chúng ta đến gần người hơn, là sự sống và gia nghiệp của chúng ta. Về lòng thương xót, Ngài chỉ ra những hành động trắc ẩn của Acutis và nói, khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu mỗi ngày, khả năng yêu thương người khác của chúng ta tăng lên rất nhiều. Ngay từ khi còn nhỏ, Acutis đã quyên góp tiền để giúp đỡ người nghèo và người bệnh. Về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, Đức cha khẳng định, vị chân phước trẻ có tình yêu sâu sắc đối với Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ sự chuyển cầu của mẹ, Ngài mạnh mẽ trên hành trình theo Chúa Giêsu. Đức cha còn khuyến khích những người trẻ sử dụng mạng xã hội để loan báo tin mừng, theo mẫu gương của chân phước Acutis. Người trẻ này đã không chỉ sử dụng Internet để giải trí, nhưng để truyền bá tin mừng và cổ võ các phép lạ thánh thể.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Vatican ủng hộ phúc trình kêu gọi cải cách tài chính nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu.
Vatican đã thông qua phúc trình kêu gọi cải cách nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu đang ảnh hưởng đến hàng tỷ người ở các quốc gia đang phát triển. Tài liệu có tựa đề Phúc trình Năm Thánh, kế hoạch nhằm giải quyết khủng hoảng nợ và phát triển, đồng thời tạo nền tảng tài chính cho một nền kinh tế toàn cầu bền vững, lấy con người làm trung tâm, đã được trình bày tại Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội vào ngày 20 tháng 6, như một trong những sáng kiến chính của Năm Thánh Hy vọng 2025. Được Đức Thánh Cha Leo XIV ủng hộ, ấn phẩm này là thành quả của Ủy ban Năm Thánh do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập vào tháng 6 2024, nhằm tìm ra phương hướng tái cơ cấu nợ công dựa trên các nguyên tắc đạo đức. Trong ủy ban này có sự tham gia của 30 chuyên gia kinh tế quốc tế, bao gồm cả người nhận giải Nobel Joseph Stiglitz và Bộ trưởng Kinh tế Argentina Martin Guzman. Theo dữ liệu do Liên Hiệp Quốc công bố, tổng nợ công toàn cầu đã đạt mức 97.000 tỷ đô la vào năm 2023, tăng 5,6 nghìn tỷ đô la so với năm 2022. Tài liệu cho biết hơn 50 quốc gia đang phát triển hiện đang dành hơn 10% nguồn thu từ thuế để trả lãi nợ. Điều này làm lệch hướng nguồn lực tài chính khỏi các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tức khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu hoặc các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Phúc Trình nêu rõ, cuộc khủng hoảng nợ vốn đang bóp nghẹt hệ thống tài chính toàn cầu cũng đang thổi bùng một cuộc khủng hoảng phát triển. Phúc Trình đề xuất một loạt biện pháp và khuyến nghị nhằm biến hệ thống tài chính quốc tế thành một công cụ phục vụ công lý và phát triển bền vững. Các đề xuất này bao gồm thiết lập một cơ chế phá sản quốc tế dành cho các quốc gia có chủ quyền, tương tự như các cơ chế dành cho doanh nghiệp tư nhân, chấm dứt việc các chính phủ dùng tiền công để giải cứu các nhà đầu tư tư nhân, cung cấp các khoản vay ngắn hạn và hỗ trợ tài chính tạm thời cho các quốc gia đang gặp khủng hoảng.
Nguyên tắc giải quyết khủng hoảng nợ. Theo Phúc Trình, việc giải quyết các cuộc khủng hoảng nợ hiện nay ở các quốc gia đang phát triển đòi hỏi phải có hành động tức thời, tái định hướng các hoạt động tài chính toàn cầu theo các nguyên tắc bền vững, công bằng và phục hồi kinh tế. Các mục tiêu chỉ đạo phải là ngăn chặn dòng chảy tài chính từ các quốc gia đang gặp khó khăn về nợ và khôi phục khả năng trả nợ theo cách hỗ trợ, chứ không làm suy yếu sự phát triển của con người và bảo vệ môi trường. Các giải pháp cần phản ánh các nguyên tắc. Thứ nhất, cách tiếp cận riêng của từng quốc gia, nhưng có nguyên tắc chung. Thứ hai là trách nhiệm chung giữa chủ nợ và con nợ, quản lý và thể chế là vấn đề quan trọng. Thứ ba là chấm dứt việc chuyển tiền ròng ra khỏi các quốc gia đang gặp khó khăn về nợ. Thứ tư, việc tái cơ cấu thường cần bao gồm việc cắt giảm nợ gốc. Thứ năm, đôi khi chỉ cần giảm lãi suất và kéo dài thời hạn trả nợ, nhưng thời gian phải đủ dài và lãi suất phải được giảm đủ lớn. Thứ sáu, ưu tiên tăng trưởng thay vì thắt lưng buộc bụng. Thứ bảy, trì hoãn tái cơ cấu bằng cách vay mới với lãi suất cắt cổ chỉ làm tình hình tồi tệ thêm. Xóa nợ nước ngoài, di sản của Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Sáng kiến này nằm trong tinh thần của năm thánh, vốn theo truyền thống gắn liền với lòng thương xót và việc xóa nợ. Thật vậy, trong tông sách Spes Non Confundit năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi các chính phủ thể hiện lòng khoan dung qua những biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như xóa nợ nước ngoài cho các quốc gia nghèo. Phúc Trình công bố ngày 20 tháng 6 đã khơi lại tinh thần của năm thánh 2000, khi vào năm 1997, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã khởi xướng một phong trào toàn cầu thực sự dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội, kêu gọi giảm nợ cho các quốc gia nghèo nhất. Lời kêu gọi đó đã dẫn đến chiến dịch năm thánh 2000, thu thập hàng triệu chữ ký trên toàn thế giới và huy động các cộng đoàn tôn giáo thuộc mọi truyền thống. Nhờ vào phong trào này, hơn 100 tỷ đô la Mỹ nợ đã được xóa bỏ. Phúc Trình kết luận, tài chính toàn cầu phải phục vụ con người và hành tinh, chứ không phải phạt những người nghèo nhất để bảo vệ lợi nhuận. Và để làm được điều này, phải cần có cải cách hệ thống. Kiến trúc tài chính quốc tế phải được tái thiết để tạo ra khả năng tiếp cận tài chính một cách bền vững, phục vụ cho tăng trưởng toàn diện, chuyển đổi khí hậu và cơ cấu, đồng thời cho phép giải quyết nợ một cách công bằng và hiệu quả. Nhưng ngay cả điều đó cũng chưa đủ. Nợ chỉ là một trụ cột trong trật tự kinh tế toàn cầu, vốn không tạo điều kiện cho hòa bình bền vững, phát triển bền vững và thịnh vượng chung cho cộng đồng toàn cầu. Nếu muốn đạt được những mục tiêu đó, chúng ta cần tiến xa hơn nữa. Chúng ta phải có những cải cách toàn bộ kiến trúc của nền kinh tế toàn cầu và các hệ thống định hình cơ hội và phân bổ rủi ro trên toàn thế giới, các quy tắc về thuế, về thương mại và về sáng tạo và phổ biến tri thức. Phúc Trình năm thánh này là bước đi đầu tiên trong một nỗ lực đầy tham vọng nhằm đề xuất một khuôn khổ toàn diện về các quy tắc năm thánh công bằng và bền vững dựa trên tình liên đới, nhằm dẫn dắt quá trình chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu phục vụ cho thịnh vượng và hòa bình của nhân loại.
Phúc Trình đã được trình bày vào ngày 20 tháng 6 tại Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Trong một ngày dành riêng cho các cuộc thảo luận về các cách cải cách hệ thống tài chính quốc tế có thể hướng tới một hệ thống thực sự lấy con người làm trung tâm, nhà kinh tế học nhận giải Nobel Stiglitz, giáo sư Đại học Columbia và là hội viên danh dự của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhằm kiềm chế các hành vi lạm dụng của các chủ nợ tư nhân lớn. Ông tuyên bố trong bài phát biểu, thông thường chúng ta nói về trách nhiệm chung giữa chủ nợ và con nợ, nhưng tôi cho rằng trách nhiệm lớn hơn thuộc về các chủ nợ. Nhà kinh tế học này đặc biệt phê bình BlackRock và các quỹ lớn khác vì theo ông, họ khuyến khích một loại cho vay rủi ro cao dẫn đến các cuộc khủng hoảng. Do đó, ông đề xuất tăng cường vai trò của các ngân hàng phát triển đa phương, những tổ chức có thể cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp hơn. Điều này sẽ giúp giảm lãi suất và duy trì nợ. Trong khuôn khổ cuộc họp quốc tế về nợ, công bằng xã hội và phát triển được tổ chức tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, đại diện Caritas quốc tế, ông Alfonso Apicella, đã nhấn mạnh rằng cuộc tranh luận kỹ thuật về nợ không bao giờ được bỏ qua những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông giải thích, chúng ta ở đây để nói về tăng trưởng bền vững, nhưng câu hỏi thực sự là tăng trưởng bền vững dành cho ai? Đó là câu hỏi mà các cộng đồng liên tục đặt ra cho chúng tôi mỗi khi chúng tôi phát động các chiến dịch như biến nợ thành hy vọng. Thay mặt cho mạng lưới toàn cầu gồm 162 tổ chức thuộc Caritas, ông Apicella nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận về tính bền vững có nguy cơ trở thành một khẩu hiệu trống rỗng nếu không làm rõ được trọng tâm bao gồm của nó. Ông nói, chúng ta phải nói về tăng trưởng bền vững cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho một số ít, và chúng ta luôn phải ghi nhớ điều này, nhất là khi nói từ góc độ kỹ thuật. Vì đằng sau mỗi con số là những con người trực tiếp trải nghiệm những thực tế đó.
Thay đổi cách nói về nợ. Ông Apicella cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi cách nói về nợ. Chúng ta phải định hình cuộc đấu tranh vì công lý trong vấn đề nợ như một tình huống đôi bên cùng có lợi. Nếu chúng ta làm việc vì người nghèo, các nhà hoạch định chính sách cũng phải hiểu rằng họ sẽ được hưởng lợi. Giáo sư Kevin Gallagher, giám đốc Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu tại Đại học Boston, đã chỉ ra rằng các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế đã buộc các nước nghèo phải mở tài khoản vốn trước thời hạn. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận trách nhiệm nội tại của nhiều quốc gia đang phát triển, như Phúc Trình đã chỉ ra, đã vay quá nhiều và đầu tư quá ít. Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng trong khi giảm nợ là điều thiết yếu, cũng cần phải đề xuất một biện pháp thực thi khả thi trong bối cảnh quốc tế hiện tại để cải tổ hệ thống tài chính. Ông Kevin nói, chúng ta đã học được từ lần xóa nợ năm Thánh 2000 rằng giảm nợ mà không kèm theo những cải cách kiến trúc tài chính quốc tế thì sẽ chỉ dẫn đến việc chúng ta phải lặp lại toàn bộ quá trình này. Thật đáng tiếc khi chúng ta phải rơi vào tình trạng này một lần nữa. Chúng ta đừng để mắc lại những sai lầm tương tự.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.